Chương trình của chúng ta là 3 ngày cũng như là lập đàn. Thứ nhất vía Phật A Di Đà rồi bái sám niệm Phật. Cho nên hôm nay chúng ta cũng tuy là chủ nhật nhưng cũng thuộc về 3 ngày trong pháp hội thì chúng ta cũng nói tiếp về tịnh độ. Thì tuy rằng đơn giản tu tịnh độ là niệm Phật A Di Đà, nhưng qua những gì chúng ta nghe thì cũng biết là niệm Phật nó hay tu bất cứ cái gì thì cũng chỉ là nó có hai mặt, một mặt tướng và một mặt cái hướng của tinh thần. Thì chúng ta niệm Phật đó thì mới là tướng. Cái phần tinh thần tức là những cái nhìn, cái hiểu, cái biết bên trong á, tâm của mình, nhận thức, ý thức á, cái đó nó mới giúp cho cái phần niệm Phật của mình, tức là phần mặt tướng của mình á, nó trở nên đúng như pháp và đúng hướng. Thì mấy bữa trước, hai bữa trước chúng ta cũng đã nghe qua, chúng tôi chỉ có gom lại cách tổng quát là thì khi mà tu niệm Phật, tức là tu theo cái pháp của Bồ Tát, tu niệm Phật là đi theo cái con đường sau này chúng ta thành Phật độ chúng sinh, gọi là con đường Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy mà hôm rồi chúng ta nghe giảng đại khái về cái xu hướng, cái tinh thần của đạo Phật. Trước hết là chúng ta phải có một cái nhìn về cuộc sống của mình. Nếu mà mình muốn cho cái đạo Phật nó trở nên thực sự là sống động thì chúng ta cần phải có một cái nhìn. Cái nhìn nó luôn luôn nó thấy không hài lòng với cái đời sống này. Không hài lòng phải vì mình có cầu mong nhiều cái gì đó. Mình cầu mong nhiều tiền, nhiều danh, nhiều vọng. Cái đó tức là mình hài lòng với cuộc đời. Nhưng mà mình không được như ý. Còn đây á, cái nhìn của đạo á, là nó không hài lòng với cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này nó bất toàn. Nó không đúng là cái chỗ mình nương tựa. Đó, mình nhìn theo cái đó mà nhận xét. Tức là có một cái tinh thần kiểm nhận. Hay là kêu là kiểm thảo ạ. Nhận xét nó, phê bình nó, để thấy ra như vậy, đó là cái căn bản của để cho mình có thể nói là dễ định mình có thể mở con đường vào đạo. Đến đâu đi chăng nữa, làm gì chăng nữa, mình cũng thấy rõ là nó không có, nó vô thường, nó không có bền vững, bền chắc. Mình có một chuyện vui gì trong cuộc đời này cũng như vậy. Và có cho mình làm cái gì đi chăng nữa, cho đến mức trong tâm mình nghĩ là cho mình làm vua, làm tổng thống nữa, mình thấy rồi nó cũng vô thường và nó cũng không đi đến đâu hết. Rồi mình mới từ từ mình mới nhận xét, mình lại phê bình thêm nữa là không những như vậy nó còn dễ tạo ra tội ác nữa. Rồi cứ đó là cái nhìn về cuộc sống vậy đó, thì mình mới có thể hướng đạo được. Đó là cái căn bản mà hôm qua chúng ta cũng đã nghe đó. Rồi tiếp đến là hôm qua chúng ta cũng đã nghe nữa là cái vấn đề là mình phải biết đạo Phật nó là cái gì. Cái là gì, là cái quý nhất, là cái cứu cánh, cái mục tiêu ở trong đạo Phật. Mình theo đạo Phật là tức là mình phải đặt cái đó ra làm cái mục tiêu của mình, cái lý tưởng của mình, cái đó là cái trí huệ, đó là cái trí giác của Phật. Chứ cái đạo của Phật nó là sự giác ngộ, chứ nó không có nghĩa như là cái chữ đạo mà theo cái nghĩa mà hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình, ở trong Nam mình hay nghe đạo liếm, đạo bò, đạo đạo nhổ, đạo đạo sờ, đạo gì đó. Cứ là một cái người sinh ra thấy lạ lùng, xong rồi nói tiên tri tiên cơ đó, xong rồi chữa bệnh, thế là kêu là đạo hết. Đạo Phật nó không phải như vậy. Đó. Chúng ta phải nhận thức khi mình vào một cái con đường đạo, mình biết là cái mục tiêu là gì, cái gì cái cao nhất, cái gì là cái mình cần cầu, mình theo là vì cái đó chứ. Đó. Mình theo đạo Phật, mình thành Phật tử là vì cái trí huệ, cái trí giác, cái trí giác nó cao nhất. À, thì tại sao mà mình phải lưu tâm điều này? Bởi vì 10 người Phật tử, có thể nói 100.000 người Phật tử hay đến 1.000.000 người Phật tử, 1.000.000 người Phật tử, cái tỷ lệ nó như vậy thì cả 1.000.000 người nó không nghĩ đến cái chuyện đó. À, không nghĩ đến vấn đề giác ngộ, không vào đạo Phật không nghĩ đến cái trí huệ, cái giác ngộ. Và mỗi lần nghe cái trí huệ thì mình nói, ồ cái này triết lý cao siêu gì đâu, nó không có thích hợp. À, nó bị một cái vậy, trục trặc đó. Cho nên chính vì vậy mà mình cứ không có tiến vào đạo được. Điều thứ hai á, mà hăng hăng lên mà muốn theo đạo á, thì nó thành theo tà đạo không à. Đó là cứ thấy vậy đó, cứ thấy khổ hạnh, rồi cứ thấy đạo đức sống khổ hay là kham khổ này nọ, nó là cái cho đó là đạo. Đó, đó là những cái mà nó lầm vô cùng. Đó, nó lầm lẫn, cho nên qua mình đã nghe. Rồi cuối cùng hết thì mình cũng đã nghe hôm qua cái niệm Phật nó rất ư là một cái phương tiện, cái pháp môn tối thắng. Thì bây giờ mình nghe tiếp nữa. Tức là thực sự ra là tất cả thì quý vị Phật tử ở đây phần nhiều thì cũng nghe nhiều về tịnh độ lắm rồi. Nghe nhiều về cái cõi tịnh độ, những cái lý lẽ của tịnh độ này nọ. Cho nên cái kỳ này thì tôi chỉ nói về cái nghĩa mà tịnh độ mà nó theo Phật Pháp. Nó là cái người theo tịnh độ sẽ thấy như vậy. Thì hôm trước đầu tiên mình cũng nghe về tịnh độ, mà nghe nói về niệm, nghe nói về cái chữ niệm. Thì nó là một cái của Phật Pháp. Vì theo đạo Phật, bây giờ chúng ta nhận xét để thấy cái pháp niệm Phật, rồi sau đó mới đến chúng ta mới thấy rõ là cái niệm Phật A-di-đà, niệm Phật sinh cực lạc, nó rõ ràng ra. Thì cái bữa đầu tiên ta cũng đã nghe là niệm hay là quán, tức là mang những cái ý nghĩa hay những cái pháp, cái hình ảnh bên ngoài đó mà mình giữ nó lại để cho cái tâm của mình, cái tâm giữ lại để cái tâm mình nó chuyển theo. Nó chuyển theo các cái pháp, cái nghĩa đó. Có một điều mà chúng ta không có ai có thể ngờ được. Nếu mà mình không có theo Phật, không có học về Pháp. Đó, tức là mình luôn luôn mình nghĩ mình là một cái tôi. Luôn luôn bao giờ cả bất cứ một con người nào, bất cứ một hữu tình từ cõi trời xuống cõi người, đã là loài người đó thì tôn giáo nào, đạo nào, con người nào cũng thấy mình có một cái tôi. Mà cái tôi đó mình thấy nó vững chắc lắm. Nó thật lắm, nó vững chắc lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có, nó mù mờ, mình không rõ cái tôi đó nó là cái thân này hay là nó là cái tâm. Bây giờ cứ hỏi quý vị thử trả lời, nó là cái thân hay là nó là cái tâm mình. Tuy nhiên con người mình nó có, mình không chối bỏ được là mình có một cái thân xác, mà mình cũng không thể nào mình phủ nhận mình không có một cái tâm. Cái tâm đó mình cũng không thể nào mình nói nó là một cái thân này được. Cái thân này mình có thể nói nó là cái tâm kia được. Thì ra nó có hai cái là thân với tâm. Cái tôi nó là cái nào? Bây giờ thì mình cứ nhận xét thì biết rằng là cái mình không rõ ràng, nhưng mà để mình coi là cái con người mình nó cho, nó chấp. Trong đạo Phật nói chữ chấp.